quý thính giả đang đến với tiết mục Dịch vụ hữu ích của SBS Tiếng Việt. Thưa quý vị, khi nhắc tới sa sút trí tuệ hay là dementia, thì nhiều người nghĩ rằng đó là chuyện mà không thể nào tránh khỏi ở tuổi già. Thế nhưng các nghiên cứu mới cho rằng điều này hoàn toàn không đúng. Thậm chí có nghiên cứu cho biết là gần một nửa các trường hợp sa sút trí tuệ có thể phòng tránh hoặc là trì hoãn nếu mà chúng ta thay đổi lối sống phù hợp. Và hôm nay, trong tiết mục Dịch vụ hữu ích, Thanh Ngôn và Ngọc Bích xin chia sẻ với quý vị bốn cách đơn giản nhưng rất quan trọng để giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ theo khuyến nghị của giáo sư Henry Brodaty, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực này, hiện đang công tác tại Đại học New South Wales. Và thưa quý vị, khi mà nói đến phòng ngừa sa sút trí tuệ thì chắc là nhiều người không ngờ rằng tập thể dục lại đứng đầu danh sách, phải không Ngọc Bích?
Dạ vâng, đúng vậy. Hiệp hội Tim mạch và Sức khỏe Anh lưu ý rằng tập thể dục là một trong những loại thuốc tốt nhất hiện có và làm giảm nguy cơ không chỉ mắc chứng mất trí nhớ mà còn nhiều bệnh khác như bệnh tim, tiểu đường, ung thư, huyết áp cao, béo phì và trầm cảm. Giáo sư Brodaty cho biết cả vận động tim mạch lẫn tập sức mạnh đều rất tốt cho não bộ. Nhưng ông cũng nói rõ, đi bộ nhẹ nhàng vừa đi vừa nói chuyện thì có lợi, nhưng chưa đủ.
Ồ, như vậy là mình phải tập mạnh hơn, đến mức là cảm thấy mệt hay sao ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Thì đối với người có sức khỏe bình thường, thì được khuyến khích vận động đến mức thở dốc và ra mồ hôi. Đó có thể là đi bộ nhanh, bơi lội, khiêu vũ, tập thể dục nhóm hoặc làm vườn, miễn là duy trì đều đặn và đủ mạnh. Và không chỉ cơ thể cần vận động, mà não cũng cần được tập thể dục nữa.
Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Theo giáo sư Brodaty thì việc chúng ta học tập và suy nghĩ suốt đời sẽ giúp tạo ra cái gọi là kho dự trữ nhận thức, giống như là một cái lớp đệm giúp cho não chúng ta chống chịu tốt hơn khi về già. Và học ở đây thì không nhất thiết là chúng ta phải quay trở lại trường lớp để mà học, mà đó có thể là học một kỹ năng mới, học ngôn ngữ, học khiêu vũ, chơi nhạc, làm thiện nguyện hay là tham gia sinh hoạt cộng đồng, hay đơn giản là chúng ta chỉ cần giao tiếp, trò chuyện thường xuyên thôi. Vì vậy thì việc những người mà cao niên đi chùa, đi hội, rồi sinh hoạt cộng đồng hóa ra lại rất là tốt cho não. Còn về việc ăn uống thì sao hả Ngọc Bích?
Vâng, mọi người luôn được khuyên ăn uống lành mạnh, cân bằng, giàu vi chất dinh dưỡng, protein, tinh dầu và carbon hydrat phức tạp để tốt cho não bộ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Giáo sư Brodaty đặc biệt khuyến khích chế độ ăn kiểu địa trung hải.
À, cái này Thanh Ngôn tìm hiểu á, thì tức là mình ăn nhiều rau, đậu, cá, rồi dầu ô liu và các loại hạt, và hạn chế rượu bia nữa, phải không?
Dạ vâng, đúng vậy. Thì ngoài ra, nghiên cứu mới còn cho thấy cholesterol xấu cao cũng làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Vì thế, việc khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát cholesterol xấu cũng như điều chỉnh chế độ ăn là rất quan trọng. Và thật ra thì bữa ăn Việt Nam mình, nếu giảm bớt mỡ, đồ chiên, ăn nhiều rau cá hơn, thì đã đi đúng hướng rồi.
À, và thưa quý vị, điều cuối cùng nghe có vẻ khá là đơn giản nhưng mà chúng ta lại thường hay bỏ qua, đó là mình phải bảo vệ đầu của mình. Giáo sư Brodaty nói một câu rất là đáng suy nghĩ, đó là nhiều người lo lắng về mái tóc của họ nhiều hơn là những gì ở bên dưới mái tóc, tức là chúng ta nên trân trọng bộ não của mình. Ông nói như vậy để nhấn mạnh lời khuyên là chúng ta nên đội mũ bảo hiểm khi mà đi xe đạp, rồi bên cạnh đó thì phải cẩn thận phòng ngừa té ngã, đi đứng làm sao để mà tránh chấn thương đầu, nhất là đối với người lớn tuổi.
Dạ vâng, đúng vậy. Thì chấn thương đầu dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến não bộ về lâu dài. Và cũng xin nhắc lại rằng sa sút trí tuệ không hoàn toàn là điều hiển nhiên. Chỉ cần những thay đổi nhỏ nhưng đều đặn trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta có thể phòng tránh hoặc trì hoãn sa sút trí tuệ cho chính mình và cho người thân trong gia đình.
Vâng, thưa quý vị, đó là một điều hoàn toàn dựa trên nghiên cứu khoa học. Thì theo giáo sư Brodaty và một nhóm các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu có tên là Duy trì bộ não của bạn. Nghiên cứu này thì có sự tham gia của 8.000 người trong độ tuổi từ 55 tới 77 và họ chưa mắc bệnh sa sút trí tuệ. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Lancet Commission cho thấy một kết quả khá là bất ngờ, đó là 45% trường hợp mất trí nhớ là có thể phòng tránh được thông qua việc thay đổi lối sống. Cho nên chúng ta có thể tự tin áp dụng 4 cách để mà giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, theo giáo sư Brodati đã gợi ý. Và SBS Tiếng Việt sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin thiết thực giúp mọi người có thể chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình tốt hơn.